Quý thính giả thân mến, trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn nội dung của chương 13 cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của chương 13 này. Mạng lưới doanh nghiệp tiếp thị. Sau khi đã hiểu rõ về luật Mencafe, quy luật mạng lưới, tôi có thể hiểu tại sao những tổ chức tiếp thị mạng lưới lại đưa ra một công cụ đầy quyền lực như vậy với những người trung bình như chúng ta. Áp dụng luật Mencafe cho một mạng lưới doanh nghiệp tiếp thị, bạn sẽ thấy sức mạnh của doanh nghiệp này. Ví dụ, một người thuộc nhóm L hoặc T quyết định tham gia một tổ chức tiếp thị mạng lưới và học cách chuyển sang nhóm C. Họ làm việc khoảng 1 hoặc 2 năm, thu lượm những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết. Sau 1-2 năm như thế, tỷ số sức bật hay sức mạnh kinh tế của họ vẫn giữ nguyên, không có gì khác so với nhóm L hoặc T. 1:1 bình phương, sức mạnh kinh tế là 1. Vào năm thứ 3, phạm vi bối cảnh của người này được mở rộng và có được những nội dung mới. Đột nhiên, họ thu hút và huấn luyện được 3 ứng cử viên khá mạnh cũng muốn xây dựng doanh nghiệp. Tỷ lệ sức bật và sức mạnh kinh tế của họ lúc này như sau. 1:3 bình phương, sức mạnh kinh tế là 9. Trong 3 năm, đây là một sự đột phá của sức mạnh. Sau 5 năm, người này đã có một mạng lưới 10 người và có tỷ số sức bật như sau. 1:10 bình phương, sức mạnh kinh tế là 100. Và bây giờ, giả sử người này quyết định 10 người là đủ và anh ta chỉ tập trung vào 10 người này mà thôi. Sau vài năm nữa, giả sử là 10 người trong nhóm anh ta mở rộng thêm ra 10 người nữa là 1:10:10. Như thế có nghĩa là hiện giờ người đầu tiên đã có 100 người trong mạng lưới của mình. Giả sử với số tiền dư, anh ta bắt đầu mua một khu nhà cho thuê 100 phòng. Doanh nghiệp 1:10:10. Bất động sản 1:100. Trong khoảng 5 đến 10 năm, người này càng gia tăng sức mạnh kinh tế của mình trong cả hai nhóm C và D, một điều rất khó khăn đối với nhóm L và T. Lúc này, người này đã giàu có hơn nhiều, làm ra nhiều tiền hơn và có một sức mạnh kinh tế mạnh mẽ hơn so với những người mà anh ta đã qua mặt trong nhóm L hoặc T. Sau 15 năm, những con số này có thể lên đến mức chóng mặt. Đây là một ví dụ đơn giản hóa cho thấy tại sao tôi giới thiệu với bạn một số mạng lưới công ty tiếp thị. Chỉ cái tên thôi cũng đã nói rõ, đây là một mạng lưới khai thác luật Mencafe, quy luật đo sức mạnh mạng lưới. Ngày nay khi nói chuyện với những người lo lắng về việc nghỉ hưu hay quỹ hỗ tương của họ trong tài khoản hưu trí, tôi thường khuyên họ hãy thêm một doanh nghiệp tiếp thị thuộc mạng lưới vào danh sách đầu tư. Tôi bảo họ rằng, nếu anh thật sự làm theo những bài học mà một số mạng lưới doanh nghiệp tiếp thị hướng dẫn và nếu có thể xây dựng một doanh nghiệp vững chắc với các nhân viên vững chắc, anh sẽ thấy làm kinh doanh an toàn hơn nhiều so với quỹ hỗ tương trong quỹ hưu trí. Nếu anh thực sự làm việc tích cực để gia tăng chúng, thì sẽ đến phiên chúng giúp anh trở nên giàu có và rất an toàn. Trong suy nghĩ của tôi, một doanh nghiệp tiếp thị trong mạng lưới an toàn hơn nhiều so với thị trường chứng khoán, vì anh ta dựa vào những người anh yêu mến tin tưởng, và vì tất cả chúng ta đều đang khai thác luật Mencafe, quy luật đo lường sức mạnh mạng lưới. Mạng lưới và sức mạnh của sự rộng lượng. Những người giàu có và thế lực hiểu rõ sức mạnh của một mạng lưới. McDonald's là mạng lưới kinh doanh hamburger trên khắp thế giới. General Motors là mạng lưới phân phối xe hơi trên khắp nước Mỹ. Exxon là một công ty dầu với những mỏ dầu, tàu chở dầu, ống dẫn và trạm xăng liên kết với nhau trên toàn thế giới. Nếu những người giàu có và thế lực sử dụng mạng lưới, thì tại sao chúng ta lại không? Cũng như Safeway là một dây chuyền cửa hàng phân phối thực phẩm trên cả nước, CBS, NBC, ABC, CNN, PBS, CBN là những mạng lưới truyền thông cực kỳ mạnh mẽ. Người bố giàu nói, nếu muốn làm giàu, con phải xây dựng một mạng lưới và kết nối với các mạng lưới khác. Làm giàu qua một mạng lưới rất dễ, bởi vì rộng lượng qua một mạng lưới là rất dễ. Mặt khác, những người làm việc một mình thường hạn chế cơ hội thành công kinh tế của họ. Ông tiếp tục, mạng lưới bao gồm con người, doanh nghiệp hoặc những tổ chức mà con tỏ ra rộng lượng với họ, vì khi con hỗ trợ họ, họ sẽ hỗ trợ trở lại con. mạng lưới là những dạng sức bật rất mạnh mẽ. Nếu muốn làm giàu, con hãy xây dựng một mạng lưới và kết nối với những mạng lưới khác. Kế hoạch kinh doanh của chúng tôi cho richdad.com dựa trên việc liên kết chứ không cạnh tranh với các tổ chức, nhất là khi họ lớn mạnh hơn mình. Ngày nay chúng tôi liên kết với AOL Time Warner, Time Life, Nightingale Conan, PBS, các nhà xuất bản trên 40 quốc gia, nhiều tổ chức nhà thờ và một số mạng lưới công ty tiếp thị. Chúng tôi làm việc để cùng giúp nhau mạnh mẽ hơn, sinh động hơn và giàu có hơn. Với sự hỗ trợ qua lại, chúng tôi chia sẻ sức mạnh và giảm thiểu các yếu điểm của mình. Chúng tôi thấy rằng qua tinh thần hợp tác và tập trung vào việc bảo đảm những người cùng kinh doanh với mình cũng sẽ phát triển hơn về mặt tài chính, chúng tôi có thể lớn mạnh vượt bậc. Các cá nhân hoặc những doanh nghiệp chỉ lo làm giàu cho riêng mình hoặc chỉ biết nhận nhiều hơn cho sẽ không có được các đối tác mạng lưới tốt. Cũng như những người chỉ muốn nhận và chỉ quan tâm đến bản thân mình, về lâu dài thường phải làm việc vất vả hơn và kiếm được ít tiền hơn. Tôi đã từng làm việc cho một ban giám đốc mà vị chủ tịch không chăm sóc gì cho công ty cả. Tất cả những gì ông quan tâm là số tiền lương của mình và những ô dù của ông. Ông ta không quan tâm đến chuyện mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp, một doanh nghiệp mà hàng trăm nhân viên phó thác cuộc sống của mình cho nó. Ông ta chỉ lo cho bản thân mà thôi. Không cần phải nói, lẽ dĩ nhiên là chúng tôi bầu một chủ tịch khác. Điểm cốt yếu để thành công trong một mạng lưới là phải thật lòng quan tâm trước tiên đến những cá nhân hay các tổ chức hợp tác với mình. Bạn không thể chỉ quan tâm đến bản thân mình như rất nhiều người hay nhiều tổ chức hiện nay đang làm. Trong nhiều năm, tôi, Kim và Sharon đã gặp rất nhiều cá nhân hoặc tổ chức chỉ làm việc với chúng tôi nếu họ chắc chắn mình được trả tiền trước. Nói cách khác, họ xem số tiền chúng tôi trả còn quan trọng hơn cả dịch vụ của họ. Gần đây chúng tôi vừa thuê một công ty tư vấn xem xét các hệ thống tiếp thị nội bộ của mình. Họ yêu cầu chúng tôi trả một số tiền khá lớn trước khi bắt đầu công việc. Chúng tôi trả tiền cho họ, và 3 tháng sau, họ gửi báo cáo đến. Sau khi bỏ qua hàng đống báo cáo linh tinh vặt vãnh, chúng tôi nhận ra tất cả những điều mà các báo cáo nói lên là hãy tiếp tục ký hợp đồng với họ thêm 3 năm nữa. Không hề có một đề nghị nào về việc cải tiến hệ thống tiếp thị của chúng tôi ngoài một đề nghị là hãy tiếp tục ký hợp đồng với họ. Đây là một ví dụ về một nhà cung cấp đặt số tiền thù lao lên trước yêu cầu của khách hàng, và dĩ nhiên là chúng tôi chấm dứt hợp đồng. Khi tôi còn học trung học, có lần người bố giàu bảo tôi đến xem ông tuyển quản lý cho một trong các khu công nghiệp của ông. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại phòng hội nghị có 3 người xin việc. Sau khi người bố giàu giải thích sơ về công việc, ông hỏi có ai thắc mắc gì không? Họ đặt ra những câu hỏi khá thú vị như sau. 1. Mỗi ngày tôi có bao nhiêu giờ nghỉ? 2. Tôi được bao nhiêu ngày nghỉ bệnh? 3. Tôi có được phúc lợi gì không? 4. Khi nào tôi mới được tăng lương thăng chức? 5. Tôi được bao nhiêu ngày nghỉ ăn lương? Sau cuộc họp, người bố giàu hỏi tôi đã quan sát được gì? Tôi hỏi, họ chỉ quan tâm đến những gì mình được hưởng mà thôi. Không ai hỏi bố làm thế nào để có thể giúp bố xây dựng doanh nghiệp hay cần phải làm gì để giúp doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận hơn cả. Bố cũng thấy vậy. Ông nói, bố sẽ tuyển một trong những người này sao? Chắc chắn rồi. Người bố giàu nói, bố đang tìm một nhân viên chứ không phải là một đối tác. Bố đang tìm một người muốn làm ra tiền nhưng không muốn giàu lên. Như thế có vẻ tham quá. Tôi nói, nếu bạn đã đọc những cuốn sách khác của tôi, hẳn là bạn sẽ nhớ là người bố giàu luôn bắt tôi phải làm việc không công chứ không phải làm việc kiếm tiền. Đúng vậy, người bố giàu nói, tất cả chúng ta đều tham lam trong một trường mực nào đó. Có thể họ sẽ không bao giờ giàu lên được vì họ quá tham lam và không rộng lượng. Nói cách khác, tỷ số sức bật của họ có lẽ sẽ luôn là 1:1. Người bố giàu bảo, đa số mọi người không làm giàu được vì họ luôn nghĩ đến số tiền công cho một ngày làm việc. Công một ngày làm việc không mang lại cho con nhiều sức bật, vì dù con có làm việc tích cực đến mức nào đi chăng nữa, hay dù có được nhiều tiền đến mức nào đi nữa, tỷ số này vẫn là 1:1. Lý do mà người bố giàu bắt tôi và con trai ông học cách làm việc không công là vì chúng tôi phải học cách cho và xây dựng tài sản trước khi được nhận. Nhiều năm trước, người bố giàu đã lập nên một bảng thứ tự để giải thích quan điểm của mình. Ông gọi nó là thứ tự đầu tiên và nhiều nhất. 5. Chủ doanh nghiệp. 4. Nhà đầu tư. 3. Các chuyên gia, bao gồm kế toán viên và nhà tư vấn. 2. Nhân viên. 1. Tài sản, bao gồm doanh nghiệp hoặc các mục đầu tư khác. Người bố giàu nói, một chủ doanh nghiệp phải trả tiền mua tài sản đầu tiên. Như thế có nghĩa là liên tục tái đầu tư tiền và tài nguyên để giữ tài sản và giúp nó phát triển. Rất nhiều vị chủ doanh nghiệp đặt bản thân mình lên trước tài sản, nhân viên và mọi người khác. Đó là lý do vì sao doanh nghiệp của họ thất bại. Một chủ doanh nghiệp phải lãnh lương cuối cùng vì ông ta đã bắt đầu doanh nghiệp để được trả lương nhiều nhất. Nhưng để được trả lương nhiều nhất, thì những người chủ doanh nghiệp phải bảo đảm rằng tất cả những người khác đều đã được trả lương trước. Chính vì vậy nên ta muốn rèn luyện cho con không làm việc vì tiền. Con đang học cách trì hoãn số tiền thù lao của mình và làm việc để xây dựng những tài sản sẽ gia tăng giá trị. Bố muốn con học cách xây dựng tài sản, chứ không phải là học cách làm việc vì tiền. Rất nhiều công ty trên mạng và nhiều công ty mới thành lập đã không tuân theo thứ tự này hoặc không nghe lời khuyên của những người như người bố giàu của tôi. Tôi đã gặp nhiều người thành lập doanh nghiệp bằng cách mượn tiền hoặc tăng vốn nhờ bạn bè, gia đình hoặc các nhà đầu tư khác. Sau đó họ thuê ngay một văn phòng lớn, mua một chiếc xe hơi thật đẹp và trả cho chính mình một số lương khổng lồ từ nguồn vốn của các nhà đầu tư, chứ không phải từ thu nhập của doanh nghiệp. Vì nguồn vốn của các nhà đầu tư được quản lý một cách tệ hại và vẫn không có thu nhập, nên sau đó họ cố gắng trả tiền doanh nghiệp, lương nhân viên và các chuyên gia càng ít càng tốt. Với một sự mạo hiểm như vậy, thường thì chính các nhà đầu tư mới là người gặp khó khăn. Người bố giàu bảo chúng tôi, những người được trả lương đầu tiên thường sẽ được trả ít nhất. Một chủ doanh nghiệp cần phải trả lương cho mình sau cùng, vì ông ta làm việc trong doanh nghiệp là để xây dựng tài sản. Nếu ông ta làm việc trong doanh nghiệp vì muốn được trả lương cao, thì ông ta không nên tiếp tục xây dựng doanh nghiệp nữa, mà nên đi kiếm việc làm. Nếu người chủ doanh nghiệp làm tốt việc trả lương trước cho mọi người để xây dựng tài sản của mình, thì tài sản đó sẽ đáng giá hơn nhiều so với số tiền mà ông ta tự trả cho mình. Người bố giàu nói, hầu hết mọi người bước vào thế giới doanh nghiệp không phải vì muốn xây dựng hoặc thu giữ tài sản. Hầu hết chỉ muốn được như các nhân viên hay các chuyên gia với mong muốn được trả lương cao. Đó là một trong những nguyên nhân chính mà chưa đến 5% dân số Mỹ thực sự giàu có. Chỉ có 5% dân số nhận thức được rằng giá trị tài sản còn lớn hơn cả tiền bạc nữa. Người bố giàu bảo, chủ doanh nghiệp hoặc các doanh nhân sẽ được trả nhiều nhất vào cuối ngày, vì lúc bắt đầu ngày mới, ông ta phải là người rộng lượng nhất. Người chủ doanh nghiệp phải chịu rủi ro nhiều nhất và phải được trả công sau cùng. Nhưng nếu họ làm tốt công việc, thì số tiền họ được hưởng sẽ rất xứng đáng. Đó là lý do tại sao tôi tiếp tục đi theo thứ tự của người bố giàu khi thành lập bất cứ một doanh nghiệp nào, và cũng là lý do tại sao tôi tiếp tục làm việc không công. Tôi làm việc không công vì tôi muốn có một số tiền xứng đáng vào cuối ngày. Rất nhiều người trong nhóm L hoặc nhóm T bị giới hạn số khách hàng họ có thể phục vụ, do đó thu nhập của họ cũng bị giới hạn. Một chủ doanh nghiệp thực sự thuộc nhóm C và tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp, không ngừng mở rộng phạm vi phục vụ của mình, sẽ ngày càng giàu hơn. Họ có được những phần thưởng xứng đáng, đơn giản vì họ xây dựng một hệ thống hoặc những tài sản để phục vụ cho nhiều người hơn. Đó là lý do vì sao một chủ doanh nghiệp có thể ngày càng giàu lên một cách lũy tiến, và những người làm việc lĩnh lương thì chỉ có thể làm giàu từ từ mà thôi. Bạn có thể làm giàu nhanh chóng hơn. việc làm giàu ngày càng dễ dàng và không phải tốn kém gì nhiều. Bạn chỉ cần tập trung phục vụ cho ngày càng nhiều người hơn mà thôi. Vào thời Joe Rockefeller, ông mất gần 15 năm mới có thể trở thành một tỷ phú. Ông phải thu giữ nhiều giếng dầu và thiết lập một hệ thống mạng lưới phân phối xăng dầu. Việc đó mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Ngày nay muốn làm như Rockefeller đã làm, bạn phải mất hàng tỷ đô la. Bill Gates mất khoảng 10 năm để trở thành tỷ phú. Ông thấy trước hệ thống mạng của IBM sẽ phát triển nhanh chóng. Michael Dell và Steve Wozniak, nhà sáng lập AOL, thì mất chưa đến 5 năm. Một người lợi dụng nhu cầu máy tính ngày càng tăng, còn người kia thì lợi dụng sức mạnh bùng nổ của hệ thống mạng toàn cầu. Mỗi thế hệ doanh nhân sau này lại mất ít thời gian và vốn liếng hơn để trở thành tỷ phú nhờ triển vọng của những mạng lưới mới, và bạn cũng có thể làm như vậy. Nếu hiểu được sức mạnh của hệ thống mạng và tầm quan trọng của những tỷ số sức bật, bạn có thể trở nên đặc biệt giàu có trong một thời gian ngắn ngủi chỉ với một phần chi phí. Nếu bạn có được một kinh nghiệm và một nền tảng doanh nghiệp vững chắc, bạn có thể tiếp thị trên toàn thế giới qua hệ thống mạng toàn cầu, và chi phí kinh doanh trên mạng giảm xuống nên sức mạnh của hệ thống mạng tăng lên. Một trong những lý do khiến Steve Case và AOL, một doanh nhân trẻ và một công ty trẻ, có thể mua được Time Warner và CNN, một công ty lâu đời với những giám đốc lớn tuổi. Đơn giản vì AOL có một mạng lưới lớn hơn. Mạng lưới này càng lớn thì sức mạnh kinh tế càng cao. Tôi thường viết về những người làm giàu nhờ thời gian rảnh rỗi. Ngày nay có nhiều người cực giàu đã bắt đầu doanh nghiệp ở nhà. Ví dụ như Hewlett Packard được bắt đầu từ một nhà để xe. Hãng máy tính Dell bắt đầu từ một căn phòng trong ký túc xá. Vì vậy, ngay cả khi có một công việc lương thấp, bạn vẫn có thể trở nên rất rất giàu nếu bắt đầu một doanh nghiệp ở nhà trong thời gian rảnh. Hãy nhớ rằng, sếp bạn không có nhiệm vụ giúp bạn giàu lên, ông ấy chỉ có nhiệm vụ trả công cho những việc bạn làm. Và chính bạn mới có thể giúp mình giàu lên qua những công việc ở nhà trong thời gian rảnh. Việc làm giàu với ít công sức và ít vốn liếng hơn ngày càng dễ dàng. Tôi biết có nhiều công ty trên mạng đã phá sản, và nhiều người trong chúng ta cũng đồng ý như vậy. Theo ý tôi, có thể những công ty này có được một bối cảnh hợp lý, nhưng không có được những nội dung chính xác. Nhiều công ty trên mạng có những ý tưởng đúng đắn, nhưng lại thiếu kinh nghiệm kinh doanh thực tế và một nền tảng kinh doanh cơ bản. Nhiều người chỉ đơn giản là cố gắng làm giàu theo một cơn sốt, chứ không thực sự muốn phục vụ cho nhiều người hơn. Tôi đọc báo thấy có một công ty đã trả cho vị chủ tịch công ty một số tiền xấp xỉ 1 tỷ đô la bằng tiền của các nhà đầu tư, và người chủ tịch này đã đưa công ty tuột dốc thê thảm. Một công ty trên mạng khác trả cho các nhân viên một số tiền thưởng tương đương 3 tháng lương vào lễ Giáng sinh năm 1999. Công ty này đã phá sản trước lễ Giáng sinh năm 2000. Rõ ràng, đây là những trường hợp mà sứ mệnh của công ty là giúp chủ doanh nghiệp và các nhân viên giàu lên, chứ không phải nhằm mục đích phục vụ khách hàng. Chính những nhà đầu tư phải trả giá cho những sai lầm này. Họ không tuân theo sơ đồ thứ tự của người bố giàu về việc ai được trả lương trước và ai được trả lương sau. Những người này, kể cả các nhà đầu tư, đã tập trung vào sự tham lam cá nhân, chứ không phải mục đích của doanh nghiệp là phải rộng lượng. Ngày nay trang web của chúng tôi có hơn 50% doanh nghiệp từ những khách hàng ngoài nước. Chúng tôi đang phát triển trò chơi Cashflow để phân phối lên mạng. Chúng tôi hy vọng trò chơi của mình sẽ được chơi cùng lúc ở nhiều nơi trên thế giới như châu Phi, châu Á, châu Úc và Mỹ. Website này sẽ trở thành nơi tập trung những người chơi mà hàng tháng chỉ phải trả một số tiền bé nhỏ để vừa học vừa chơi, vừa được tham gia một khóa học từ xa nhằm hướng dẫn họ trở nên giàu có, chứ không phải hướng họ trở thành những người lao động. Mục đích của website này là để giúp mỗi người trong cộng đồng có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Tất cả những việc này được thực hiện chỉ nhằm một mục tiêu, và mục tiêu đó là phục vụ nhu cầu của càng nhiều người càng tốt. Khi tập trung vào việc trở nên rộng lượng, chúng ta sẽ xây dựng được một mạng lưới toàn cầu. 6,5 tỷ khách hàng tiềm năng. Bây giờ nếu bạn áp dụng những tỷ số này và các thị trường tiềm năng chưa được nhận biết bởi những trò chơi trực tuyến, hãy xem bạn có thể đánh giá những giá trị tài sản mà RichDad.com đang xây dựng hay không. Hôm nay, thế giới có xấp xỉ 6,5 tỷ người. Trong số 6,5 tỷ người này, có khoảng 2 tỷ là những khách hàng tiềm năng. CNN của Ted Turner có khoảng 30 triệu người đăng ký thuê bao trên toàn thế giới. Con số 30 triệu người thuê bao này đủ để giúp Ted Turner giàu có đến mức tặng nguyên 1 tỷ đô la cho Liên Hiệp Quốc. Trong tương lai, khi công nghệ băng thông mới phát triển trên toàn cầu, giá trị kinh tế của chúng tôi sẽ là bao nhiêu khi trở thành một trong hàng ngàn doanh nghiệp có mạng lưới truyền hình của riêng mình trên web? Tôi biết mọi chuyện hãy còn ở tương lai, nhưng như người bố giàu đã nói, việc của con là phải định vị bản thân mình và phải sẵn sàng khi cơ hội đến. Ông cũng nói rằng con có thể đến sớm 5 năm, nhưng không được đi trễ dù chỉ một ngày. Không phải tôi kể kế hoạch doanh nghiệp của mình ra đây để khoác lác hay đoan chắc nó sẽ trở thành sự thật. Đó là một kế hoạch và tất cả chúng ta đều biết rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng tuân theo đúng kế hoạch. Tôi biết có thể chúng tôi sẽ thay đổi nó hoặc có thể sẽ thất bại. Nhưng như bạn thấy đấy, trước đây tôi đã từng thất bại. Và nếu tôi thất bại một lần nữa thì công ty của chúng tôi sẽ có thể sửa chữa, rút kinh nghiệm và tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn. Tôi chia sẻ với bạn kế hoạch doanh nghiệp của chúng tôi vì tôi muốn minh họa cho một sức bật cực kỳ mạnh mẽ mà ngày càng có nhiều người sử dụng qua những mạng lưới khác nhau. Không phải nhiều người trong chúng ta có khả năng xây dựng một mạng truyền hình như Ted Turner, nhưng hầu hết chúng ta đều có thể có được một chiếc máy tính dùng rồi khoảng 500 đô và bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp qua mạng. Trong vài năm nữa, những người đã được chuẩn bị sẽ có được lợi thế sức bật mà công nghệ băng thông mang lại. Những người tận dụng được lợi thế này có thể trở nên giàu có hơn nhiều so với những gì mà Ted Turner đã làm với mạng truyền hình, Bill Gates với các phần mềm máy tính, hoặc Jeff Bezos với Internet. Những năm trước đây, người bố giàu bảo tôi, những người thuộc nhóm C và D có một tiềm năng thu nhập không giới hạn, những người nhóm L và T thì bị giới hạn trong phạm vi sức lao động của mình. Nếu những người thuộc nhóm L và T muốn chuyển sang nhóm C và D, trước tiên, họ phải trở nên rộng rãi. Mong muốn trước hết là phải phục vụ được cho nhiều người hơn, chứ không phải là được trả lương đầu tiên. Hãy xem tấm gương của Sam Walton vào Walmart. Ông ta đã xây dựng một mạng lưới cửa hàng chiết khấu lớn. Những cửa hàng mang đến rất nhiều sản phẩm tốt với giá cả ngày càng thấp cho hàng triệu triệu người. Đó là lý do vì sao Sam Walton xứng đáng hơn nhiều so với một luật sư luôn đòi 750 đô cho một giờ. Chìa khóa chính là sự rộng lượng. Lời cuối cùng về sự rộng lượng. Trong thời kỳ bùng nổ Internet, có rất nhiều cuộc thảo luận về những doanh nghiệp cũ và những doanh nghiệp mới. Dù cũ hay mới, thì tất cả các doanh nghiệp và những cá nhân thành công đều phải tuân theo những nguyên tắc và quy luật nhất định từ lâu đời. Sự rộng lượng cũng nằm trong một quy luật lâu đời, luật cho, nhận. Đây là một quy luật được phát biểu rằng, cứ cho đi rồi sẽ nhận, chứ không phải là cứ nhận đi rồi sẽ cho. Trong quá khứ, quy luật này đã được chứng minh là đúng và nó sẽ còn đúng trong tương lai. Hôm nay, hơn bao giờ hết, việc chăm sóc cho mình và người thân là rất quan trọng. Nhưng nếu bạn muốn làm giàu, trước tiên bạn phải nghĩ đến việc phục vụ nhu cầu cho càng nhiều người càng tốt. Trước tiên. Và đó là quy luật. Người bố giàu tin vào luật cho, nhận và ông tin rằng trở nên rộng lượng là cách tốt nhất để trở nên rất rất giàu. Đó chính là nhận thức của ông về cuộc sống và những hành động của ông luôn được kết hợp với nhận thức của ông. Người bố giàu thường cho chúng tôi những ví dụ về việc làm thế nào để sử dụng luật cho, nhận. Ông liên tục nhắc nhở chúng tôi cần phải rộng lượng. Ông nói, nếu muốn người khác cười với con thì trước tiên con phải cười với họ. Nếu muốn người khác yêu con thì trước tiên con phải yêu họ. Nếu muốn người khác hiểu con thì trước tiên con phải thông hiểu họ. Và ông nói, nếu muốn được ăn thì trước tiên hãy cho người khác ăn. Người bố giàu không chỉ tin vào sự rộng lượng qua việc phục vụ cho ngày càng nhiều người, ông còn tin vào sự rộng lượng với tiền bạc. Với suy nghĩ này, ông tin vào sức mạnh của việc cho tiền. Đó là lý do vì sao người bố giàu rất rộng lượng với nhà thờ, hội từ thiện và các trường học. Ông cho tiền vì ông muốn có nhiều tiền hơn. Ông thường nói, Chúa không cần phải nhận, nhưng con người thì cần phải cho. Ông bảo, nhiều người cho rằng mình rất rộng thời gian vì không có tiền. Thật ra, họ có dư thời gian vì họ cho người khác thời gian của mình. Họ không có nhiều tiền vì họ không cho tiền. Họ không cho tiền vì họ chắt mót và keo kiệt, luôn sợ không có đủ tiền. Chính vì vậy nên nỗi sợ hãi của họ thường trở thành thực tế. Nếu còn muốn có nhiều tiền hơn thì hãy cho tiền người khác, chứ không phải là thời gian. Nếu còn muốn có nhiều thời gian thì hãy cho người khác thời gian của con. Nếu bạn gặp khó khăn với việc cho tiền, hãy bắt đầu bằng cách tập đều đặn cho tiền người khác. Mỗi lần cho tiền, bạn sẽ nghe thấy tiếng phản đối của bối cảnh hay nhận thức của mình. Khi nghe thấy tiếng nói của nhận thức, và đó là nhận thức của một người nghèo, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn và hãy chọn lại nhận thức của bạn. Mỗi khi bạn cho đi, dù chỉ một đô la cho nhà thờ hay một hội từ thiện nào đó, thế giới của bạn sẽ thay đổi. Khi bạn thật lòng muốn xây dựng một doanh nghiệp hoặc đầu tư để có thể phục vụ cho nhiều người hơn, bạn sẽ tăng thêm cơ hội giàu có cho chính mình. Hãy bắt đầu bằng cách rộng lượng với chính mình. Người bố giàu luôn bảo rằng, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và mơ đến những việc lớn. Khi nói đến chuyện cải thiện tỷ số sức bật, lời khuyên của người bố giàu vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Trong cuốn sách Dạy con làm giàu tập 4, tôi viết về hệ thống ba chú heo đất dành cho bọn trẻ, một hệ thống mà tôi và Kim đang sử dụng. Một chú heo để bỏ tiền tiết kiệm, một chú heo để bỏ tiền đầu tư, và một chú heo nữa để bỏ tiền tặng cho nhà thờ hay các hội từ thiện. Việc cải thiện tỷ số sức bật của bạn có thể bắt đầu với những điều đơn giản như ba chú heo đất này. Mỗi ngày, bạn hãy bỏ vào đó 10 xu, 50 xu hoặc 1 đô la. Nếu mỗi ngày bạn bỏ 1 đô vào mỗi chú heo, thì đến cuối tháng, bạn sẽ có tỷ số như sau. Tiết kiệm 1/30, đầu tư 1/30, từ thiện 1/30. Đây là một sự bắt đầu tuyệt vời. Trong một tháng, các tỷ số của bạn gia tăng đều đặn mỗi ngày. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ diễn ra sau 30 năm. Điều cần nhớ là bạn phải thực sự tăng cường thói quen và rèn luyện sự rộng lượng với chính mình. Người bố giàu nói, một trong những lý do khiến người nghèo luôn nghèo khó là vì họ cư xử với mình một cách nghèo khó. Ông không có ý bảo bạn hãy chạy đi mua quần áo mới hay những cây gậy đánh gôn mới. Ông muốn nói rằng người nghèo không làm những việc có thể làm giàu cho mình về mặt tài chính. Khi rộng lượng với chính mình, bạn sẽ làm giàu cho chính bạn, cho tâm hồn bạn và tương lai của bạn. Quý thính giả thân mến, như vậy kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn nội dung chương 13 thuộc phần 2 Sức bật kế hoạch của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 14 của cuốn sách này trong phần sau.